Thế ba nạn các pháp chẳng thông, thánh trí rơi vào có, chia làm hai. Hát một nghi chỗ biết của thánh trí đồng vọng tưởng hiện. Ngài nghi như vậy thì cái biết của thánh trí đồng với cái vọng tưởng hiện ra cho người khác. Đại huệ bạch Phật, như nếu như thánh dùng thánh tri, thánh kiến, thánh huệ nhãn, chẳng phải thiên nhãn, chẳng phải dục nhãn, tánh tự thánh như thế biết, chẳng phải như vọng tưởng ngu phu. Thế Tôn, làm sao ngu phu lìa vọng tưởng ấy, vì chẳng giác việc thánh tánh? Thế Tôn, họ cũng chẳng phải điên đảo, chẳng phải không điên đảo, vì cái sao? Vì họ chẳng giác thánh tự tánh. Thánh tự tánh vì chẳng thấy địa tướng có không. Đây là Ngài Đại Huệ, Ngài mới nghi cái đoạn này, cho đoạn sau sẽ giải thích rõ cái chủ yếu mà Ngài hỏi. Cái nghi của Ngài, Ngài nói rằng thánh dùng thánh tri, thánh kiến, thánh huệ nhãn, chứ không phải dùng thiên nhãn, không phải dùng nhục nhãn mà thấy tất cả pháp. Thì như vậy cái kẻ ngu phu, họ chưa có thánh tánh, họ chưa có thấy được thánh tánh, họ chưa có thánh kiến, thánh huệ nhãn, thì làm sao mà thấy các pháp đúng được? Mà không thấy các pháp đúng được, như vậy thì họ là thuộc về cái điên đảo rồi. Họ không thể nào mà giác được cái thánh tánh. Mà nếu họ không giác được thánh tánh thì họ điên đảo, mà cũng không phải điên đảo. Tại sao? Bởi vì tất cả các pháp, vì họ không có giác được thánh tự tánh, tự tánh, thánh tự tức là việc của thánh, nó có thực thể, nó có tự tánh. Như vậy vì chẳng thấy lìa tướng có và tướng không. Bởi vì cái ngu phu với thánh, thì thánh nhân á, thì các ngài dùng thánh trí, thánh huệ nhãn mà thấy, còn cái thiên nhãn hay là nhục nhãn thấy á, thì nó khác. Bởi vì thiên nhãn thì do cái luyện tập của họ mà được, cho nên ngoại đạo họ cũng có thể được cái thiên nhãn. Nhục nhãn là phàm phu, thì như vậy á, thường thường người ta tu thì do công phu mà được thiên nhãn, hoặc là dùng nhục nhãn thấy các pháp. Mà ở đây thì nói rằng thánh tri, thánh kiến, thánh huệ nhãn, chứ không phải là thiên nhãn hay nhục nhãn. Thì như vậy thì ác là cái đám ngu phu này nó không có phần đối với chỗ đó rồi. Như vậy thì làm sao mà họ giác ngộ được? Mà nếu họ không giác ngộ được thì họ chẳng phải điên đảo, mà chẳng phải không điên đảo. Tại sao? Bởi vì họ không giác ngộ thì họ thấy thế nào thì họ biết như thế ấy, thì đâu có phải là điên đảo. Mà chẳng phải không điên đảo là bởi vì họ thấy không đúng cái lẽ thật, không đúng với chân lý mà của các vị thánh đã thấy. Như vậy thì họ điên đảo. Đó là dẫn cái một đoạn, rồi sau mới kết thúc cái câu hỏi thắc mắc giải thích. Chỗ biết của thánh trí chẳng phải như vọng tưởng, nghĩa là chỗ biết của thánh trí chẳng như cảnh giới vọng tưởng. Đây nêu ra ngu phu chẳng lìa vọng tưởng, chẳng giác thánh tánh. Tuy cảnh giới chẳng đồng, mà đồng một năng kiến, đồng một sở kiến, là năng sở của vọng tưởng, vốn lìa tức căn trần của thánh trí trần đó. Nghĩa là nói, ý nói rằng tuy là thánh trí, thánh kiến, thánh trí, thánh kiến, với cái ngu phu mình dùng nhục nhãn sở tri sở kiến, thì hai cái đó nó khác, xong mà cũng là tri kiến một cảnh. Một cảnh đó mà bên nay thấy như vậy, bên kia thấy như khác, thánh thì thấy khác, còn ngu thì thấy khác. Như vậy thì đồng một sở tri, đồng một sở kiến, mà một bên vọng tưởng, còn một bên lìa căn trần, đó là thánh trí. Thì điều này nói muốn cho rõ một chút. Thì như hiện giờ chúng ta đối với tất cả cái cảnh vật bên ngoài, con mắt mình nhìn thì mình thấy cái cảnh vật bên ngoài có cái nào giả không, hay là thiệt hết? Mình thấy cái nào cũng thiệt, bởi mình thấy thế nào cũng thiệt, cho nên cảnh bên ngoài đối với mình á, nó có cái nghĩa là cái này đẹp, cái kia xấu, cái này hơn, cái kia thua. Khi mình thấy nó thiệt thì tức là mình có đánh giá, mình có so sánh, mình có phân biệt. Bởi so sánh phân biệt, biệt thì đó là gì? Là vọng tưởng, phải không? Bởi vậy cho nên mình nhìn tất cả sự vật rồi mình duyên theo nó để khởi ra vọng tưởng. Còn thánh tri thánh kiến cũng vậy, cũng thấy tất cả sự vật mà các ngài thấy là sao? Nó từ vọng tưởng tăng cho nên nó không thiệt. Bởi không thiệt cho nên rồi không có cái niệm để mà phân biệt đẹp xấu hơn thua vân vân. Vì vậy mà thấy đúng như thật bản thể của các pháp. Còn mình thấy theo cái giả tướng, theo cái phân biệt vọng tưởng của mình, cho nên không thấy đúng như thật các pháp. Vì vậy mà cùng một cái cảnh mà bên vọng tưởng thì lại dính mắt lìa căn trần, tức là căn đối trần không dính không mắc, thì đó là thánh trí. Như vậy thì không phải là hai cảnh mà gọi là ngu với thánh, chỉ một cảnh nhưng mà bên thấy theo cái vọng tưởng cho nó là thiệt, đó là ngu. Còn bên thấy rõ các pháp nó không có thực thể từ cái mê vọng mà khởi thì đó là thánh. Bởi vậy cho nên thánh không có kẹt, không có mắc ở trong các pháp. Còn mê chúng ta, ngu chúng ta thì dính kẹt ở trong các pháp. Tôi nói như vậy thì bây giờ có thể trở lại những chuyện sống thực tế hàng ngày của mình. Thí dụ như cái chuyện nhỏ thôi, như giờ chúng ta cùng sống trong một thiền viện, mà nếu người nào tu khá thường nhớ tất cả cái ngôn ngữ âm thanh đều là giả dối không thiệt. Còn một người thì không tu khá thì chấp ngôn ngữ âm thanh là thiệt, thì hai người đó cùng ở một thiền viện, cùng ở trong một hoàn cảnh, nhưng mà giả sử hôm nào đó cả hai người cùng làm một việc rồi bị ông thầy chư sự hoặc ông thầy trụ trì tới thấy hai người làm mà không có được hay, không được khéo tay, hay là không được trả việc, thì liền quở, liền say, cái này là dở, cái này là xấu, cái này là không hay. Khi quở đó thì cùng nghe cái quở như nhau, mà một người về thì rầu rĩ, còn người kia thì không có rầu rĩ, phải không? Thì như vậy là tại sao? Rồi bên này thấy đó là cái ngôn ngữ là thiệt, cho nên có những cái lời rầy gọi là xúc chạm tới mình, thế là buồn bực. Còn bên kia thấy ngôn ngữ không thiệt thì rầy qua rồi viết để sửa thôi, không cố chấp gì hết, bỏ qua. Thì như vậy thì nhẹ nhàng. Như vậy thì cũng trong một cảnh ngộ mà một người thì thấy nó nặng trĩu khổ sở, một người thì thấy cũng nghe mà cũng thấy nhẹ nhàng. Đó là nói cái chuyện rầy. Rồi ngược lại, nếu hai ông thầy cùng ở trong thiền viện này mà đi ra rồi đi tới chùa khác, cái thấy là hai ông thầy có vẻ trang nghiêm nè, không hút thuốc nè, không uống bia, rồi cái Phật tử tán thán cái hai thầy này hay quá, tu thiệt là chín chắn này kia. Cái thì một ông thầy mà biết các pháp ngôn ngữ nó như quyển á thì nghe rồi bỏ qua. Còn ông thầy mà nghe nó cho nó là thiệt thì nghe rồi sao? Thích ở trong bụng, phải không? Để trong lòng, cái là đi khoe như này, khoe người kia. Hôm đó tôi tới chùa đó, quý Phật tử khen tôi ghê lắm, phải không? Như vậy thì hoặc là khen, hoặc là chê. Mà nếu mình còn thấy nó thiệt thì nó có cái dính mắt, hoặc là mình tự buồn tủi phiền não, hoặc là mình sanh ra cái ngạo mạn cho mình hay hơn thiên hạ. Còn nếu nghe những cái tiếng đó mà mình biết nó là hư dối không thiệt, qua rồi thì bỏ, thì như vậy đó thì nó an lành tự tại. Như vậy thì hai người đó mình thấy tới giờ tụng kinh cũng tụng như nhau nè, tới giờ ngồi thiền cũng ngồi như nhau, mà một bên thì có gần gần với thánh, còn bên thì gần với ai? Gần với phạm, hay nói cái khác là bên gần với ngu phu, phải không? Còn bên gần với thánh tánh. Như vậy thì không phải chúng ta phải làm cái gì hơn thiên hạ mới gọi là tu, mà chính chúng ta khéo sử dụng được những cái lời Phật dạy mà thấy đúng như thật, rồi buông xả, đừng có dính với ngoại trần, thì đó là cái tu của chúng ta. Cái tu đó là cái tu thực, chứ không phải mình có cái hình thức gì cho uy nghiêm hơn mới gọi là tu. Chính cũng trong cảnh đó mà cái người tu thì họ liền ít phiền não, và người không khéo tu thì phiền não nó thanh hòa dễ thôi, chứ không có gì lạ hết. Hiểu vậy thì mới thấy cái thánh tánh và cái ngu phu nó không phải cách biệt, không phải rời xa cái thế gian này, cũng trong một cảnh ngộ mà bên đây là thánh tánh, bên nọ là ngu phu. Bởi vậy nên mình biết rồi thì cứ theo đó mà hiểu, theo đó mà tu, thì cái cuộc tu của mình nó sẽ có giá trị thực. Phần nhiều ở đây trong chúng có nhiều người tu cứ mong ngày mai mình sáng được cái lý đạo, mà nhất là làm sao mà ngồi thiền phát hào quang rồi, phải không? Mấy cái đó là thích nhất. Làm sao mà bữa nào đó ngồi thiền mình phát hào quang, và hôm nào đó mình ngồi thiền cái rồi nó định luôn, quên hết ngày giờ, định cho tới 5 ngày, 7 ngày vậy đó. Vậy chắc thích lắm, phải không? Còn sao mà mình ngồi rồi đánh kiển cũng nghe nè, mũi cắn cũng nghe nè, chân đau cũng nghe, sao thấy nó không có tiến bộ gì hết? Mình cứ nghĩ rằng sao mà nó không có cái gì vượt hơn cái thường, mà thấy nó rất tầm thường. Nhưng mà thực ra ở đây chúng ta đừng đòi hỏi, đừng tìm kiếm những cái lạ. Mọi cái hình tướng hào quang hay là gì gì đó đều là cái tướng hư dối. Còn cái chuyện mà ngồi yên được 1 giờ, 2 giờ không có vọng tưởng thì cái đó là cái tốt trong định rồi đó. Nhưng mà nếu ra ngoài thì cũng chấp mê, thấy cái gì cũng khó, cũng thiệt, rồi cũng phiền não, thì cái đó cũng chưa phải là hay, phải không? Và cái hay ở đây làm sao mình tu vẫn bình thường mà đối duyên xuất cảnh không dính không kẹt, cái đó mới là cái hay thiệt đó. Cái thứ đó là thứ thiệt, còn cái kia chưa phải là thiệt. Tại sao? Bởi vì nó chỉ thiệt trong giờ mình tu, ra khỏi giờ tu thì nó mất. Còn làm sao mà trong tất cả giờ mình vẫn y nhiên đều không có bị ngoại cảnh nó lôi, nó dẫn, thì cái đó mới là cái thứ thiệt. Bởi vậy cho nên cái tu của mình là phải sống với cái thực. Cái giá trị của nó là làm sao hàng giờ, hàng ngày tâm mình vẫn thanh tịnh, không bị ngoại cảnh lôi cuốn để sanh ra vọng tưởng phiền não, hay là sanh ra những các cái chướng tật rồi gây phiền não khác. Đó là cái quan trọng của sự tu. Cho nên ở đây mới nói cái chỗ đó là cùng một cái cảnh ngộ, tức là một cái sở kiến, một cái năng kiến, là một cái sở kiến, mà một bên vọng tưởng, bên thánh trí rõ ràng. Cho nên đây là lý do mà của ngài Đại Huệ Nạn vậy. Ý nói phàm phu ngu si hiện có vọng tưởng phân biệt làm sao được lìa, hiện có cảnh giới thánh trí mà không biết như thật thì không thể nói giác. Bởi vì ngu, cho nên đối với cảnh vọng tưởng mà mình không biết làm sao lìa nó, còn biết mình có thánh trí mà không biết làm sao giác nó. Xong chỗ biết của thánh trí, tướng tánh tự tánh đồng với vọng tưởng hiện. Chỗ biết của thánh trí nó không rời những cái tướng tánh mà của vọng tưởng hiện đó, ngay nơi cái tướng đó đều biết. Cho nên mới nói, nên nói thế gian nói câu, thánh nhân cũng nói câu. Thế gian nói ngựa, thánh nhân cũng nói là ngựa. Chỗ chấp tưởng chẳng đồng, mà đồng một phổ thông, lời nói giống nhau. Như vậy thì quý vị mới thấy được cái mục tiêu ở đây cái người tu Phật mình phải nắm cho vững. Thánh đâu có nói cái chuyện ở trên trời trên mây hay là ở xứ cực lạc gì, đâu có đem ngôn ngữ nó tới nói, phải không? Mà thánh nói cái gì? Thánh nói những cái ngôn ngữ của Phật, phải không? Như mình nói con trâu thì mình liền nói con trâu này nó mạnh, nó yếu, nó đẹp, nó xấu. Còn thánh cũng nói con trâu, con trâu nó chỉ là cái giả tướng hư ngụy, không có thiệt. Thì như vậy cũng nói trâu mà hai tâm niệm khác nhau. À, rồi người nói kẻ nam, người nữ thì thánh cũng nói nam nói nữ vậy, chứ đâu phải thánh nó không có nữ, phải không? Nhưng mà người nói nam nói nữ thì có những cái niệm khác, còn thánh nói nam nữ mà không có niệm khác. Thì như vậy thì đâu phải bỏ tất cả cái ngôn ngữ thế gian rồi có riêng những ngôn ngữ thánh. À, như vậy thì thánh cũng nói những chuyện thế gian, nhưng mà bên kia thì không dính không mắc, gọi là thánh. Bên này nói ra có dính có mắc, đó là phạm, đó là ngu phù. À, bởi vậy nên cái quan trọng của sự tu là chúng ta phải khéo thấy được cái lẽ thật đó. Cái chỗ cao siêu không phải là những cái gì quyền bí, mà cao siêu là cái không dính mắc. À, mà sở dĩ không dính mắc là thấy được như thật, các pháp nó không thiệt. Cho nên đồng một cảnh mà hai bên khác nhau. Cho nên nói họ chẳng phải điên đảo, chẳng phải không điên đảo. Chẳng thấy lìa tướng có không, đây tức là chẳng giác thánh sự. À, bởi thấy còn theo cái tướng có không thì đó là không có giác. Nên nói chẳng phải không điên đảo, bởi vì không giác tức là điên đảo. Tướng tánh tự tánh này một bên thấy lìa có không, một bên chẳng thấy lìa có không, trọn không có hai pháp, mà cảnh giới mỗi bên có khác. À, do đây mà khởi nạn, cũng do đây mà rõ không chỉ. À, khởi nạn tức là khởi hỏi, còn ngay như đó cũng rõ được không chỉ mê ngộ khác nhau ở chỗ nào. Phật cùng Bồ Tát cơ cảm hợp nhau, thật không có ý chỉ riêng. À, đây là lời giải kết thúc. Bây giờ tiếp cái câu hỏi của Ngài Đại Huệ. Thế Tôn, thánh cũng chẳng như thế thấy như việc vọng tưởng, vì chẳng lấy cảnh giới tự tướng làm cảnh giới. Thế Tôn, kia cũng tướng tánh tự tánh, vọng tưởng tự tánh như thế hiện, vì chẳng nói nhân không nhân, vì rơi vào cái thấy tánh tướng cảnh giới khác chẳng phải như kia, vân vân. Như thế mắc cái lỗi vô cùng. Thế Tôn, vì chẳng giác tánh tướng tự tánh, Thế Tôn cũng chẳng phải tự tánh vọng tưởng nhân tướng tánh tự tánh. Kia tại sao vọng tưởng chẳng phải vọng tưởng như thật biết vọng tưởng? À, đó là cái câu hỏi kết thúc. Đây là Ngài nêu lên thêm, nói rằng thánh cũng chẳng như thế thấy như việc vọng tưởng. À, nghĩa là cái việc vọng tưởng thấy nó là có là không, mà thánh thấy thì không phải ở hai bên. À, vì chẳng lấy cảnh giới tự tướng làm cảnh giới, bởi vì phàm phu thì thấy sự vật nó nằm theo hai cái bên, hoặc có hoặc không, hoặc tốt hoặc xấu. Thánh cũng thấy sự vật đó mà không có thấy theo cái tướng mà của ngu phu chấp đó. Vì vậy mà nói rằng vì chẳng lấy cảnh giới tự tướng làm cảnh giới. À, rồi nói rằng kia cũng tướng tánh tự tánh, vọng tưởng tự tánh như thế hiện. À, tức là hàng thánh thì cũng thấy cái cảnh của ngu phu thấy đó thôi, chứ đâu có thấy cảnh nào khác. Nhưng mà vì chẳng nói nhân không nhân, à, vì rơi vào cái thấy tánh tánh tướng. À, bởi vì thánh cũng thấy cái cảnh của ngu phu đó, nhưng mà các ngài không chấp nó là có nhân là không nhân. À, bởi tại sao ngài không chấp? Vì nếu chấp như vậy là rơi vào cái thấy có tánh có tướng. À, rồi cái cảnh giới khác chẳng phải như kia, vân vân. Như thế mắc cái lỗi vô cùng. Bởi vì nếu mà chấp theo ngu phu thì có cái cảnh giới khác, tức là nói cái nhân. Thí dụ như nói cái này nhân nơi cái kia, rồi cái kia nhân nơi cái nọ, rồi lãnh quẩn bị tới mắc kẹt cái lỗi vô cùng. Như mình bây giờ thường hay đặt cái câu hỏi đó, hỏi con gà do cái gì sanh ra, thì nói do gì? Do cái trứng gà mà nở thành con gà. Hỏi trứng gà do cái gì sanh ra, rồi trả lời do con gà sanh ra. Rồi hỏi con gà do cái gì sanh ra, rồi cứ như vậy mà lãnh quẩn tới vô cùng, nó không ra được. Cái này làm ra cái kia làm quả, nào cái nhân quả nó lãnh quẩn không cùng. Rồi đó là mình nói chuyện con gà. Rồi nói tới như cây mít, hỏi cây mít từ đâu mà có, nó từ hột mà có. Rồi hột mít từ đâu mà có, từ trái có. Hỏi trái từ đâu mà có, từ cây mít mà có. Rồi cây mít từ đâu mà có, cũng từ hột. Như vậy là lãnh quẩn không, nói hoài trong cái lãnh quẩn vô cùng đó. Vì vậy cho nên mình thấy cái pháp nó thật, nó thật, cho nên mình mới tìm cái nhân của nó. Mà tìm cái nhân nó rồi thì nó đi tới cái nhân quả lẫn quẩn không có cái cùng. Vì vậy mình đây nói bị cái lỗi vô cùng à. Thế con vì chẳng giác tướng tánh tự tánh à, bởi mình không giác ngộ được cái tướng tánh tự tánh. Tướng tánh tự tánh tức là cái tướng thực thể của các pháp. Thực thể các pháp là hư dối, tự mê bỏng mà ra, mà mình không giác ngộ, mình cứ tìm cái gốc ban đầu của nó, mà tìm hoài tìm không ra, bị cái lỗi vô cùng. Thế con cũng chẳng phải tự tánh vọng tưởng nhân tướng tánh tự tánh à, cũng chẳng phải tự tánh vọng tưởng, nghĩa là cũng không phải là do cái tự tánh vọng tưởng mà nhân nơi tướng tánh tự tánh kia. Tại sao vọng tưởng chẳng phải vọng tưởng, như thật biết vọng tưởng kia, tức là chỉ những kẻ ngu phu. Tại sao những người ngu phu như mình vọng tưởng chẳng phải vọng tưởng, mà mình không có biết như thật cái vọng tưởng đó à. Thường thường á, chúng ta vọng tưởng mà biết là vọng tưởng không à? Không có biết vọng tưởng, cứ thấy sự vật thì duyên theo sự vật, rồi bao nhiêu tâm tưởng mới dấy động liên miên, mà cứ cho đó là mình nghĩ, cho đó là mình suy tính, cho đó là cái khôn ngoan lanh lợi của mình, chứ không ngờ đó là cái hư dối, là vọng tưởng đó. Nói như vậy để chúng ta thấy ở đây chúng ta tu cái bước đầu là vọng tưởng biết như thật vọng tưởng, đó là cái bước đầu, phải không? Nghĩa là tất cả vọng tưởng mình đều biết nó là cái bản chất hư dối, là vọng tưởng. Đó là vọng tưởng biết như thật vọng tưởng. Mà nếu vọng tưởng biết như thật vọng tưởng thì các pháp từ vọng tưởng sanh, mình sẽ nói sao? Thật không? À, vọng tưởng không thật thì các pháp từ vọng tưởng sanh cũng là không thật. Thì nói các pháp từ vọng tưởng sanh làm cho người ta khó hiểu. Khó hiểu không? Bây giờ hỏi cái đồng hồ này có phải từ vọng tưởng sanh không? À, rồi cái micro này có phải từ vọng tưởng sanh không? À, thì như vậy tất cả là vọng tưởng không thật, mà tất cả pháp do vọng tưởng sanh, nó thiệt được sanh. Vậy mà mình lại chấp nó thiệt. Nghe từ vọng tưởng tưởng tượng rồi giả cái kiểu, rồi sắp đặt những cái bộ phận máy móc cái gì gì đó ráp được thành cái đồng hồ, thì gốc từ vọng tưởng chứ gì nữa, phải không? Nhưng mà khi thành cái đồng hồ thì mình nói đồng hồ thiệt. Như vậy thì từ một cái dối nó sanh ra một cái, mà cái nhân đã dối mà cái quả là thiệt, thì chấp nhận được không? Chấp nhận được không? Vậy mà sao mình nói thiệt được? Vậy đó mà mình vẫn nói thiệt, thì như vậy mới thấy cái ngu phu đó. Ngu phu là từ chỗ đó. Các pháp từ vọng tưởng sanh, mà vọng tưởng nó không thiệt, làm sao nó các pháp thiệt được? Mà mình nữa khi vọng tưởng thanh rồi thì chấp các pháp là thiệt. Thì đó, bởi vậy cho nên thánh trí thì biết từ vọng tưởng thanh, cho nên các pháp không thiệt. Mà không thiệt thì có gì đâu mà dính mắt với nó. Còn bởi mình thấy nó thiệt cho nên liền dính mắt. Ví dụ như một kỹ sư nào đó họ vọng tưởng, họ vẽ kiểu chiếc xe, rồi họ mới thiết kế máy móc rồi xong xuôi, chiếc xe đẹp, rồi có máy lạnh rồi đủ thứ hết. Cái khi thành chiếc xe, ta làm thành cái chiếc xe rồi, cái thì mình thấy xe thiệt không? Ngồi trên chiếc xe thấy xe thiệt 100%, phải không? Rồi mình đã thích nó, hoặc là mình có thì mình tự quý, còn mình không có thì mình thèm khát. Thấy ai ngồi trên chiếc xe đó cái mình tưởng tiền cái họ tiên rồi, phải không? Đó, như vậy thì từ cái pháp đã từ vọng tưởng mà sanh là cái nhân vọng tưởng để thành cái quả như vậy. Mà cái nhân đã là vọng tưởng thì cái quả làm gì thiệt được, mà mình lại chấp cái quả thiệt không phải ngu phu là cái gì? Như vậy phải ngu phu không? Mà mình bây giờ chấp nhận ngu phu hay là không chấp nhận? Những cái gì mà từ vọng tưởng sanh thì cái đó đều không thiệt, mình chấp nhận đó không? Cái đó là một cái nhân quả cụ thể mà tại sao mình không chấp nhận? Nó đâu có cái lý gì gọi là bí ẩn, phải không? Rõ ràng từ vọng tưởng mà tạo ra, mà vọng tưởng là nhân, rồi mới tạo, mới dùng hết những cái duyên bên ngoài để tạo thành nó. Thì đó, từ cái nhân chánh đó rồi mới dùng mượn các duyên hợp lại mà thành một cái hình tướng. Hình tướng đó, cái nhân đó là từ vọng tưởng đó. Hiểu vậy rồi thì chúng ta mới nhớ trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói thân mình có ra là từ vọng tưởng nào? Vọng tưởng của cha, của mẹ cộng với vọng tưởng của mình, phải không? Như vậy ba chú vọng tưởng kết lại thành mình. Như vậy thì mình cũng gốc từ vọng tưởng mà ra, rồi các pháp cũng từ vọng tưởng mà ra, phải không? Nhưng mà khi ra rồi cái mình chấp cái gì cũng thiệt hết trơn, mình thiệt, các pháp thiệt, không có, không cho cái nào là giả hết. Nhưng mà thực tình gốc nó là vọng tưởng. Quý vị có thấy sau cùng lẽ đó không? Như vậy mà mình tu mà mình không chịu hiểu cái đó. Nghĩa là khi có thân này là thấy nó là thiệt, cái thiệt ra nó là gốc từ vọng tưởng mà ra. Rồi muốn pháp của mà mình xây dựng cũng từ vọng tưởng mà ra, chứ có cái gì tự nó thành đâu mà nó thiệt. Đó, hiểu như vậy thì mới thấy, nghĩa là tại sao mà vọng tưởng chẳng phải vọng tưởng, đó, tức là vọng tưởng là không thiệt, mà như thật biết vọng tưởng, mà mình phải biết được cái vọng tưởng đúng như thật của nó. Bởi vì vọng tưởng là hư dối, cho nên nó không phải là vọng tưởng. Như thật biết vọng tưởng, mình cần phải biết như thật cái vọng tưởng đó nó là hư dối. Đây giải thích. Lại nói thánh trí tuy chẳng cùng vọng tưởng đồng thấy, mà các pháp chưa tình chẳng cùng vọng tưởng đồng hiện. Chẳng cùng vọng tưởng đồng thấy thì cảnh giới ấy chẳng lìa các pháp mà khác. Bởi vì cùng các pháp đó mà vọng tưởng thấy khác, thánh nhân thấy khác. Nhưng mà đâu có rời cái cảnh của vọng tưởng, nên là cho nên mà cùng vọng tưởng đồng hiện thì các pháp chẳng nhân thánh trí mà không. Như vậy thì đâu phải nói thánh trí thì các pháp không có. Đồng một các pháp mà tại vọng tưởng thì chỉ muốn nói không, tại thánh trí chẳng hiền rơi vào có. Nghĩa là ví dụ như cùng các pháp đó mà khi nó hoại thì vọng tưởng nó là không, còn thánh trí thì không phải nói không. Đây là chỗ nạn của phân sao, câu thánh cũng chẳng như thế, thấy như việc vọng tưởng vân vân. Nghĩa là thánh trí giác tự tâm hiện, nên chẳng lấy tướng tự tâm hiện mà cho là cảnh giới thật. Bởi vì thánh trí thì biết cảnh giới đó là tự tâm hiện, mà nó tự tâm hiện thì làm sao nó thật, mà còn phàm phu thì lại cho nó thật. Xong chẳng phải không tướng tánh tự tánh hiện ra đồng với tự thánh vọng tưởng hiện. Tuy nó không thật, nhưng mà vì chúng sanh mê muội nên đối cảnh đó nó hiện ra thì vẫn thấy có hiện chứ không phải là không. Chỉ thánh trí chẳng nhân, chẳng nói nhân cùng không nhân, rơi vào cái thấy tánh tướng. Thánh trí không có mắc kẹt nói cái này nhân cái kia gì hết. Chẳng phải như cảnh giới riêng khác của ngu phu tự sanh cái lỗi vô cùng. Bởi ngu phu chẳng giác tướng tánh tự tánh do tự tâm hiện ra. Bởi không giác được cái đó cho nên mắc cái lỗi vô cùng. Nên biết tướng tánh tự tánh này, chỗ biết cái thánh trí đồng với vọng tưởng hiện, mà không nên bảo nhân vọng tưởng mà có, đồng vọng tưởng hiện mà không nói nhân vọng tưởng mà có. Cho nên nói cũng chẳng phải vọng tưởng nhân tướng tánh tự tánh. Tướng tánh tự tánh đã chẳng nhân vọng tưởng mà có, thì chỗ chấp của vọng tưởng tức chẳng phải vọng tưởng chấp, cũng như vọng tưởng chấp. Nên là chỗ chấp của vọng tưởng thì chẳng phải vọng tưởng chấp mà cũng như vọng tưởng chấp. Tại sao? Bởi vì cái chỗ chấp của vọng tưởng đó là cái tướng hư giả. Với hư giả đối với thánh nhân thì biết nó là chỗ chấp sai lầm. Nhưng mà cái kẻ ngu phu thấy nó có sai lầm không? Nghĩa là ngu phu là thấy nó thiệt, cho nên cũng như vọng tưởng chấp. Tóm lại đồng một các pháp mà chỗ biết cái thánh trí là chỗ chấp của vọng tưởng. Đợi đến văn sao ngăn vọng nói xong mà chỗ hành của thánh trí lại rơi vào thấy có. Còn hết. Đọc tiếp.